This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 cho đến 3:45. Với thời lượng nửa tiếng đồng hồ, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực về di trú, nhập tịch, tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân và đầu tư định cư Mỹ EB-5, thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được luật sư Michael Cao giải đáp cho quý vị nha. Từ Dallas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin một lần nữa chào Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
À, Dallas, mấy hôm nay bắt đầu lạnh rồi luật sư, Houston có lạnh không?
Wow, ngày hôm nay so beautiful ở ngoài lạnh, lạnh sáng nay 4 mấy. Nhưng mà bây giờ lên đến 60-70 rồi, thời tiết chắc là mùa đông đã tới. Ở dưới này rất là đẹp, nắng, không gió.
Mùa đông tới thì thấy Thanksgiving cũng gần tới và Christmas càng tới nhiều hơn nữa.
mấy ngày lễ.
Cảm ơn luật sư. Chương trình xin chào vị khán giả đang gọi vào. Hello. Dạ, chào anh, xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi với luật sư.
Tôi tên là Quy. Chào luật sư, chào anh Nghiêm.
Dạ, chào
luật sư cho anh. Hỏi, luật sư cho hỏi, tôi có bà chị vợ với cô em vợ, có giấy, cái giấy mà visa để đi du lịch. Thì bà đã qua đây du lịch, cái kỳ sẽ theo cái tour được 7 ngày, thì họ về rồi. Nhưng mà cái visa nó còn tới 1 năm vậy, họ có thể đi lần thứ 2 được không luật sư? Hay họ cần phải đi phỏng vấn trở lại?
Dạ, khi mà Tổng lãnh sự quán của Mỹ, sau khi phỏng vấn, người ta đào, người ta cấp cái visa du lịch, chính phủ Mỹ gọi là B1, B2 nha, visa du lịch. Thì thông thường là visa này nó thời hạn, thời điểm của nó là 1 năm. Nó có chữ M, M là Mary nha. Thì cái chữ đó là ý nghĩa của nó là multiple entry. Nghĩa là trong cái thời điểm 1 năm đó, mình được quyền ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được. Okay. So yes, kỳ này là đi tour, đi đâu tuần 10 ngày gì đó, xong rồi ra khỏi Mỹ. Nhưng cái visa vẫn còn hạn 1 năm, thì trong cái thời điểm 1 năm tới, muốn ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được.
Vậy là giờ họ chỉ cần mua vé máy bay là họ đi vô Mỹ chơi khoảng 2 tuần nữa cũng được, phải không luật sư?
Dạ, cho tới khi nào mà cái visa nó hết hạn. Khi mà nó hết hạn rồi thì mình phải lại làm thêm một cái thủ tục. Nếu mà mình muốn, mình có thể làm thêm một cái thủ tục để gia hạn renew lại, thì là người ta sẽ cấp thêm 1 năm nữa. Thì lúc đó mình lại ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được.
Tại vì mình chỉ mới make sure để bà đi mua vé máy bay lần nữa, bà đi qua đây. Tại vì bà mới hôm đi hôm tháng 10, 7 ngày. Bây giờ bà muốn tháng 3 qua đây lần nữa. Vậy thì thôi yên tâm rồi. Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng anh nhé.
Cảm ơn anh Huy nha. Và chương trình vẫn là tiếp tục. Nếu quý vị có những câu hỏi mà trong thời gian qua quý vị đang thắc mắc, thì chương trình cũng đang phát thanh trực tiếp. Xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. À, thưa luật sư, thì thời gian qua có thêm thông tin di trú gì mới không, thưa luật sư?
Thông tin di trú thì nói chung rất ít thay đổi. Gần đây thì sở di trú có báo cáo là những cái thủ tục mà ví dụ như chuyển nhượng, ví dụ như là xin thẻ xanh, thì khi người ta cấp cái thẻ đi làm nha, khi người ta cấp cái thẻ đi làm, ngày xưa thời hạn là 1 năm, xong người ta gia hạn qua 24 tháng là 2 năm, thẻ đi làm mới thì là thông thường sẽ là 5 năm nha, khi người ta cấp là 2023 tới 2028, đó là những cái thẻ xanh mới bắt đầu từ đầu tháng 10 của năm nay. So cái đó là cái thông tin liên quan tới thẻ làm. Còn cái giấy Advance Parole là cái giấy phép đi ra đi vô Mỹ trong lúc chờ đợi hồ sơ chuyển nhượng, đợi thẻ xanh, thì khi mà người ta cấp cái đơn nghi vụ một cái giấy đó, nó cũng là 5 năm nha. Ngày xưa nó chỉ có 1 năm mà, bây giờ nó cũng gia hạn thành 5 năm, nghĩa là trong cái thời điểm 5 năm chờ đợi ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được, trong thời điểm đó không cần gia hạn. Yeah. Cái đó là hai cái thông tin mới mà liên quan tới cái đơn I-1 và cái 765 thẻ đi làm.
Cảm ơn luật sư. Chương trình di trú xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Alo.
Dạ chào chị, xin chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Dạ chào anh. Em tên Đức ở Arlington. Em muốn hỏi là người có thể xanh mình có thể về được về Việt Nam tối đa là bao nhiêu tháng?
Michael khuyên là cho những người thường trú nhân là thường là có thẻ xanh trong tay đó, thì tốt nhất mỗi một chuyến đi đừng có đi ra khỏi Mỹ, đừng có đi ra khỏi Mỹ hơn 6 tháng, nếu được đi ngắn hơn 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, đừng có đi hơn 6 tháng. Đi hơn 6 tháng nó sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất là ảnh hưởng tới khi thi đi vô quốc tịch, nó sẽ đặt hai câu hỏi, lý do tại sao đi lâu quá và có giữ lại cái gốc thẻ xanh không. Đi chơi 1 năm thì nó rủi ro nó còn cao hơn nữa, có thể là mất luôn cái thẻ xanh. So, Michael khuyên là tốt nhất là cho một chuyến đừng có đi hơn 6 tháng là tốt nhất. Yeah.
Dạ rồi, chị còn có hỏi gì nữa không ạ? Okay.
Dạ không, cảm ơn.
Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ rồi, cảm ơn chị. Thưa quý khán giả, chương trình vẫn đang tiếp tục. 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, với những cái trường hợp những em du học sinh đi qua Mỹ theo diện F1 hoặc cũng như là những cái người đi du lịch diện B1, B2 á, thì khi qua đây gặp người nào đó rồi có tình cảm yêu thương, thì khi mà phỏng vấn, sau khi làm thủ tục bảo lãnh, thì khi phỏng vấn xin thẻ xanh thì luật sư có lời khuyên gì đến với những người này, cần chuẩn bị gì để mà cuộc phỏng vấn có thể suôn sẻ thành công không, thưa luật sư?
Yeah, so Michael khuyên đó là, nếu mà muốn biết mình cần gì thì mình phải đặt câu hỏi là khi phỏng vấn với sở di trú thì người ta muốn coi cái gì, người ta muốn xác nhận cái gì. Người ta muốn là mình là cưới thiệt, người ta muốn bằng chứng là mình cưới thiệt. Thì cái bước đầu tiên là phải có bằng chứng. Bằng chứng là sao? Bằng chứng sống chung với nhau. Người ta muốn là hai vợ chồng sống chung với nhau. Cái gì là bằng chứng sống chung với nhau? Có em bé chung với nhau là bằng chứng rồi đúng không? Khai sinh có tên ba má. Có cái nhà đứng tên chung với nhau, nợ chung với nhau, nợ cái mortgage chung với nhau. Ngân hàng mở tài khoản chung, chung tiền bạc với nhau, chung thiếu nợ với nhau, credit, debit. Tuy nhiên mấy cái chuyện khác, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, mua xe chung, mua nhà chung, vân vân. Cái gì mà chung được, đi Las Vegas, hình chụp chung, New York, Việt Nam. Cái gì mà có xác nhận là hai người sống chung được với nhau là tốt nhất cho hồ sơ. So Michael luôn luôn khuyên là những hồ sơ vợ chồng mà muốn chuyển nhượng mà đi phỏng vấn đó, thường thường là nên có đầy đủ thông tin để xác nhận, để cho sở di trú thấy là hai vợ chồng thật sự là sống chung với nhau. Yeah. Hợp đồng với nhà. Yeah.
Yeah. Nhưng mà đối với những người mà đi du lịch rồi lại qua đây lập gia đình ở bên này, thì Dũng Nghiêm nghĩ cái trường hợp đó nó có được sở di trú cho là giống như một cái cuộc hôn nhân thật sự không, thưa luật sư?
Thật sự hay không là một lần nữa là liên quan tới cái cuộc phỏng vấn và mình trình bày cái gì, bằng chứng có đầy đủ không. Ví dụ đi du lịch qua đây nhưng mà khi người ta quen nhau, yêu nhau, thích nhau, cưới nhau, thì người ta sống chung với nhau, thì người ta sẽ có những cái giấy tờ xác nhận với nhau. Ví dụ như là, cái câu hỏi là nếu mà so sánh thì so sánh với cái gì? Một cái hồ sơ thiệt so sánh với hồ sơ giả đi. Hồ sơ giả người ta đâu có muốn bỏ tiền xài, người ta tiết kiệm tiền, tại vì cuối cùng là tiền. Thì giờ người ta đâu muốn đi Las Vegas, New York, Seattle, hai vợ chồng đi trái phải đi tùm lum, hoặc là có em bé chung với nhau, hoặc là mua nhà chung với nhau, hoặc là mua xe chung với nhau, vân vân. So đó là những cái bằng chứng mà sở di trú muốn coi thấy, mà nếu mà có những cái đó thì dễ thuyết phục sở di trú hơn nhiều.
Tại vì có một trường hợp Dũng Nguyên biết là có một người xin đi du lịch qua đây được có một vài tháng thì làm đám cưới với một người nào có một người bạn trai sẵn ở bên này lâu rồi qua đây làm đám cưới, thì cái trường hợp đó Dũng Nguyên nghĩ là chắc là khó được sở di trú chấp nhận, đúng không luật sư?
Well, miễn sao mình là thiệt thôi. Okay. Miễn sao mình là thiệt, mình xác nhận cho sở di trú thấy là mình thật sự là sống chung với nhau, yêu nhau, thì miễn sao là cái người ở đây có quốc tịch Mỹ, thường thường là nó giải quyết được hết. Thường thường là cái xác xuất đầu rất là cao.
Cảm ơn luật sư. Có câu hỏi của một vị thính giả gửi vô là nói là anh ruột tôi bảo lãnh tôi diện F4 từ năm 2013. Lúc bảo lãnh thì lúc đó tôi còn độc thân. Nay trong khi chờ đợi tôi đã có chồng và một con, nhưng mà chồng tôi là đảng viên, thì vậy hồ sơ F4 tôi có bị ảnh hưởng không thưa luật sư?
Người nào nó tính theo người đó, nghĩa là vợ là vợ, vợ là được bảo lãnh. Miễn sao là thời điểm nó tới visa có là vợ sẽ được đi. Khi mà được đi thì ăn thua ai là chồng, cái người chồng trong cái thời điểm được đi sẽ được ăn theo vợ. Ví dụ như hiện tại nè, nộp bao nhiêu đó, 2012, ví dụ hồi nãy 2008, thì ví dụ bây giờ nó chưa tới, 3 năm nữa tới, ví dụ mình nộp 2011, 3 năm nữa tới, ví dụ bà vợ bà chán ông chồng, bà ly dị ông chồng đó, 3 năm sau bà cưới ông khác, thì cái ông vô đúng thời điểm sẽ được ăn theo. So cái câu trả lời là yes, chồng hiện tại ở trong đảng, nhưng nó chỉ có ảnh hưởng cái ông chồng, nó không ảnh hưởng bà vợ, tại vì bà vợ không phải là người trong đảng. Ai là tính theo người đó, và trong cái thời điểm được đi thì là chỉ là người chính, còn mấy người kia chỉ là mấy người ăn theo, chồng và con là ăn theo.
Nhưng mà chồng là đảng viên thì mặc dù người hồ sơ chính không phải là đảng viên, không sao, nhưng mà chồng là đảng viên vẫn được đi theo hả luật sư?
Nó chỉ ảnh hưởng tới chồng. Sau cái câu hỏi là chồng ăn theo nhưng bị dướng ở trong đảng viên có thể là được ăn theo không? Cái câu trả lời là rất có thể là không, là tại vì cái luật của sở di trú của Mỹ là một người ở trong đảng viên của đảng Cộng sản thường thường là không được lấy thẻ xanh, inadmissible, ngoại trừ là có một lý do nào đó đặc biệt để cứu được hồ sơ. Còn thông thường đó là một người đảng viên của đảng Cộng sản là thường thường là không được vô thường chính nhân.
Cảm ơn luật sư. Ba má tôi năm 2005 được dì ruột bảo lãnh định cư nhưng mà không có đi vì lúc đó ba má đang ly thân. Sau đó thì má tôi mất. Bây giờ tôi là công dân Mỹ, có thể bảo lãnh cho ba tôi và mẹ kế được không? Và cái điều thứ hai nữa, ba tôi từng bị tù 3 năm ở Việt Nam vì cái tội giống như là biển thủ công quỹ đó, thì có bị ảnh hưởng hồ sơ bảo lãnh không thưa luật sư?
Cái câu hỏi là tôi có quốc tịch Mỹ, tôi trên 21, bây giờ tôi muốn bảo lãnh cho ba của tôi ở Việt Nam. Ok, bỏ qua má sau qua bên đi nha, ba ruột trước. Thì cái câu trả lời là yes, một người quốc tịch Mỹ trên 21 được quyền bảo lãnh cho ba ruột. Cái chuyện đó, ngoại trừ là có một vấn đề gì đó cản trở. Well, trong hồ sơ này có vấn đề cản trở là tại vì ba có hình sự ở Việt Nam với lý tư pháp số 2 để tỏ là mình có một cái phạm tội hình sự gì đó. Hồi nãy, xin lỗi, Yến Nghiêm nói là cái tội gì đó bị phạt tù 3 năm. So, mình phải nghiên cứu là cái hình sự này nó có nặng đủ để nó cản mình không? Nó không có cho mình vô thường trú nhân không? Nó inadmissible không? Ăn thua là cái sự hình sự nó nặng nhẹ. Thì lúc đó mình phải nghiên cứu là đã làm những cái gì, khi sự làm sao, bao nhiêu năm trong tù, vân vân. Thì nếu mà nhẹ thì vẫn có thể lấy được thẻ xanh. Nặng quá thì chính phủ Mỹ sẽ nói thẳng là người này là con người kiểu mà xấu, hình sự nó nặng quá, không cho vô thường trú Mỹ.
Cái tội này là tội biển thủ công quỹ đó luật sư, có nghĩa là giống như kiểu là lấy tiền của công ty hay cái gì đó đại khái là vậy. Thì
embezzlement đại khái là lấy tiền công ty, lấy tiền công ty là có ý định, mà cũng là có ý định lấy tiền, không có đơn giản nha Dũng Nghiêm, là tại vì ăn thua cái số lượng nữa. So mình phải nghiên cứu cái hình sự theo đúng cái tương đương của cái hình sự ở bên Mỹ, mà nó có nặng hay nhẹ. Thông thường những cái gì mà xử trên 1 năm trong tù nó thường thường là nặng đó. So yes, mình phải nghiên cứu cái này cho kỹ, tại vì chưa chắc là Mỹ, chính phủ Mỹ cho ba vô thường trú nhân là tại vì cái hình sự này.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị có những cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp của quý vị thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại hai văn phòng của luật sư tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Saigon Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và chương trình vẫn đang tiếp tục, xin mời quý vị tiếp tục gọi vào nha. Thưa luật sư, thì có hồ sơ F4 đã đáo hạn, là người nhà này họ nghĩ là cái hồ sơ F4 của họ sẽ đáo hạn trong vòng năm 2024 đó. Nhưng mà cái người này nói là đang du học ở Mỹ được 5 năm rồi. Và đến hè 2024 đó là đúng vào cái thời điểm mà người này nghĩ là sẽ đáo hạn đó. Thì có thể ở lại Mỹ để phỏng vấn không? Tại vì nếu mà về hay là phải về Việt Nam à?
So, ví dụ đi, bà, qua anh chị em đi. Ví dụ anh chị em đi, bà lãnh ông anh ở Việt Nam 15 năm rồi, giờ sắp tới đáo hạn giống như Dưỡng Nghiêm nói. Năm tới là nó tới đó, visa tới đó. Nhưng mà ông anh hiện tại ổng đang ở Mỹ du học sinh. Okay. Miễn sao là cái thời điểm vô Mỹ cho tới thời điểm đáo hạn, tới thời điểm mà visa tới, mà ông anh ở Mỹ hợp pháp, nghĩa là không có được quyền ở Mỹ bất hợp pháp nha. Nghĩa là ở mà E-20 vẫn tiếp tục du học sinh, là vẫn tiếp tục học, không có bị hụt mùa nào hết. Nghĩa là ở Mỹ luôn luôn là ở Mỹ hợp pháp, thì cái câu trả lời là yes. Khi số lượng visa tới, khi số visa tới, khi đáo hạn, thì là mình được quyền nộp hồ sơ ở Mỹ, chuyển diện ở Mỹ, lấy thẻ xanh ở Mỹ, không cần về Việt Nam phỏng vấn ở Mỹ.
Còn nếu mà trường hợp khi ra trường rồi, tại vì cái người này hỏi là họ ngại rằng năm đó, cái năm mà đáo hạn hồ sơ thì cũng là năm tốt nghiệp đó, nhiều khi không có thể về Việt Nam được. Nhưng mà nếu mà ra trường rồi mà hồ sơ vẫn chưa đáo hạn thì họ được ở lại Mỹ bằng một cái công việc nào đó hợp pháp, thì họ vẫn giống trường hợp luật sư nói là vẫn có thể xin chuyển diện tại Mỹ được không, phải không luật sư?
Yeah, so nhiều người ta kéo dài thời gian, người ta du học ở Mỹ, cái mình người ta nhắm hướng là ở tháng 12 này là ra trường rồi, mà thời điểm visa tới vẫn chưa tới, còn 2 năm nữa. Nhưng mà khi ra trường có được 12 tháng OPT, được quyền đi làm, đi thực tập. Nhưng mà 12 tháng cũng chưa đủ để 2 năm để đáo hạn để tới nữa. Thì sau khi OPT người ta sẽ, ví dụ đi, mở thêm một cái E-20 mới, đi học thêm một cái bằng cấp nữa, để kéo dài thêm 12 tháng nữa, để khi visa tới rồi lúc đó mới chuyển diện. Cái chuyện đó có, giống như chuyện nhiều người người ta làm vậy.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Thì với nhiều tin tức mà Dũng Nghiêm biết được thì hiện nay có rất nhiều người Việt Nam mình vào Mỹ bất hợp pháp từ Canada và Mexico. Thì xin hỏi luật sư là những người này họ đã, khi mà đã vào Mỹ bất hợp pháp rồi, dù bằng con đường nào đi nữa, thì Dũng Nghiêm không hiểu tại sao, là cho nên Dũng Nghiêm muốn hỏi luật sư là những người này họ hy vọng gì, họ mong có cơ hội gì mà họ bất chấp, thậm chí tốn rất nhiều tiền để vào Mỹ bằng mà không có qua kiểm tra cửa khẩu mà như luật sư đã từng nói trước đây, luật sư.
Michael khuyên cái đường này đi, cái xác suất nó thấp lắm, giống như mời nó có hai trường hợp. Khi mà vô Mỹ không kiểm tra, nghĩa là uninspected, nghĩa là lội bộ qua sa mạc hoặc là sông hoặc là gì đó ở biên giới, ví dụ như là Texas, Cali, Arizona đại khái. Okay. Cái xác suất lấy được thẻ xanh thấp. Yes, mình có thể là kiếm một cái cách nào ai bảo lãnh hay là một cái gì đó. Nhưng vì Mỹ, vô Mỹ không hợp pháp, nó khó mà chuyển diện được, khó lấy được thẻ xanh. Cái đường thứ nhì là người ta vô Mỹ, xong rồi người ta chuyển diện, người ta nói hẳn là tôi vô Mỹ bằng cái cách lội bộ đại khái vậy đó. Nhưng mà tôi muốn xin là asylum, xin tị nạn chính trị. Ví dụ đi, okay, một trong những cách mà mình có thể xin asylum trong vòng một năm sau khi vô Mỹ. Thì có thể là được đó, nhưng mà hiện tại, theo kinh nghiệm của Michael, thì cái xác suất đậu rất là thấp. Và trên thực tế là mình nói là yes, nước Việt Nam có thể là một nước cộng sản, nhưng cái vấn đề vẫn là mình phải chứng minh cho chính phủ Mỹ, cho hải quan của Mỹ thấy là mình nằm ở trong một cái gì đó, một cái nhóm, một cái hội, một cái dân tộc, một cái gì đó đang bị kỳ thị, đang bị ảnh hưởng, bị nguy hiểm, bị gì đó ở Việt Nam này kia. Thì theo mày có thấy cái đó hơi khó nha, khó để chứng minh, khó để xác nhận, khó để thuyết phục cho hải quan của Mỹ đồng ý để cho mình ở lại và có thể có cơ hội lấy thẻ xanh. Cái đường đã đi xác suất rất là thấp.
Nhưng mà nếu trong thời gian đó thì họ kết hôn với một công dân Mỹ thì cái cơ hội mà lấy được thẻ xanh có được nhiều hơn không, thưa luật sư?
So, nó đây là cái sự so sánh giữa hai nha. À, cái xác suất của một người lội bộ qua Mỹ không có qua trạm kiểm tra, không có visa. Okay. Khi cưới, yes, cái người chồng của mình có quốc tịch Mỹ, vợ mình có quốc tịch Mỹ, con mình trên 21 có quốc tịch Mỹ, bà lãnh cho mình. À, nhưng bà lãnh không được là tại vì vô Mỹ không hợp pháp. Vô Mỹ uninspected, vô Mỹ không có giấy xác nhận là vô Mỹ hợp pháp. Người Việt Nam thông thường vô Mỹ luôn luôn là hợp pháp, 99.9% là hợp pháp. Lý do là tại vì mình phải bay qua đây mới tới đây được. Bay vô Hawaii, bay vô Chicago, bay vô LAX, bay vô Houston, Dallas, v.v. À, trong quấn hộ chiếu luôn luôn là có visa, visa B1, B2, visa F1, như visa này, visa kia, vô Mỹ hợp pháp. Khi vô Mỹ hợp pháp thì nó có nhiều đường xoay sở. Khi vô Mỹ bất hợp pháp, nghĩa là lội bộ qua biên giới đó mà không có kiểm tra đó, thì là cái xác suất lấy được thẻ xanh theo một cái diện gì đó rất là khó.
Yeah. Nhưng mà nếu mà cái trường hợp này coi như là không thành công,
câu trả lời là không, yeah, yeah, không lấy được. Yeah, tuy không, là vợ mình có quốc tịch Mỹ.
Nhưng mà trường hợp đó thì sau này bị trục xuất về Việt Nam thì cái cơ hội sau này bị cấm vào Mỹ nó có không, thưa luật sư?
Yes, một khi đó lệnh trục xuất rồi, rất là khó để gỡ lại, là tại vì mình vô Mỹ bất hợp pháp.
Yeah. À, nói về tị nạn chính trị đó, ví dụ như đang có cuộc chiến tranh giữa Israel và bên Trung Đông hiện giờ đó, thì có một số người Do Thái hoặc là những người từ các quốc gia khác xin tị nạn chính trị do đang có chiến tranh chẳng hạn như là Ukraine hay là hoặc là chứng minh bị áp bức hay do băng đảng gì đó như là Mexico hoặc là vi phạm nhân quyền như Việt Nam, thì cái lý do tị nạn chính trị đó có thành công không, thưa luật sư?
Mỗi một cái tình trạng nó mỗi khác nhau. Okay. Mỗi một cái trường hợp khác nhau và ăn thua cái cá nhân nữa. Okay. Ví dụ như là Việt Nam đi, cho nó đơn giản. Đại đa số là người bình thường đâu có đụng chạm gì đâu, đâu có bị ép, đâu có bị gì đâu. Ngoại trừ là cái anh đó là ảnh cách đây 3 năm ảnh biểu tình, ảnh đứng lên xe gì đó ở giữa bên quận 3, ở bên Sài Gòn. Người ta biểu tình chính phủ nói là gì lật đổ gì đó vân vân vân, thì lúc đó quả may cái anh đó có thể nói là tôi trong cái trường hợp mà vì chính trị vì này kia thì quả may anh có cơ hội, chứ ngoài cái đó là bình thường, người bình thường đâu ai bị gì đâu, đúng không? Nhưng rồi cái đó cái ăn thua là cái tình trạng của mỗi người nữa.
Ví dụ như Dũng Nghiêm hỏi luật sư, ví dụ như có những người ở trong cái đường dây buôn người chẳng hạn, họ không phải là họ cố tình nhưng mà họ bị bắt cóc chẳng hạn, nằm trong cái đường dây buôn người nào đó, thì mà khi mà bị giới chức là phát hiện ra, thì những người mà bị nằm trong đường dây buôn người đó thì có được phép tị nạn tại Mỹ không, hay phải trở về, thưa luật sư?
Sau một lần nữa là có thể nha, nó có Mỹ nó có nhiều cái diện bắt khác nhau. Nó có cái diện mà nếu mà mình là một người mà bị, không phải là người phạm tội nha, mà cái người mà bị buôn á, mình có thể là có cơ hội lấy thẻ xanh. Nếu mà mình là một người trong cái tình trạng mà có một cái tội gì đó hình sự, ok, mà mình giúp chính phủ Mỹ giải quyết cái hình sự đó, mình có thể có cơ hội lấy thẻ xanh. Nó có nhiều diện khác nhau lắm. Nói chung là mỗi người mỗi khác. Michael thì ít khi nào mà làm những cái hồ sơ này. Nhưng nó vẫn có ở đó, nó có diện, nó có thi, nó có U, nó có nhiều cái visa khác nhau mà trong những trường hợp đặc biệt mình vẫn có thể lấy được cái thẻ xanh.
Có một số gia đình Việt Nam họ muốn rằng xin cái visa F1 để cho con, tức là những đứa nhỏ, kể những đứa trẻ em mà kiểu mà dưới tuổi vị thành niên đó là luật sư, để qua Mỹ du học. Nhưng mà qua bên Mỹ thì lại không có học một cái trường nào hết mà lại học trường công để giống như là chắc tiết kiệm chi phí hay là để được miễn học phí, thì điều này có hợp pháp không, thưa luật sư?
Cái đó là cái vấn đề, đúng không? Mình xin cái E20 hứa hẹn là học cái trường tư đó, xong rồi đi qua bé qua tới Mỹ, nhưng mà vừa đi qua tới Mỹ cô chú dì gì đó làm một cái gì đó đăng ký vô trường nhà nước luôn, rồi không có làm theo đúng hứa hẹn E20. Nó có thể là có vấn đề, chứ mai mốt mà 10 năm sau quen ai cưới hay gì đó, nó có thể ảnh hưởng. Người ta nói là mình vô Mỹ không hợp pháp, không có hứa hẹn, không có đúng. Nó có nhiều cái vấn đề trong đó, mỗi người mỗi khác. Nhưng mà cái câu trả lời là rất có thể là có vấn đề.
Và cũng cái trường hợp đó, ví dụ xin visa F1 du học cho con, nhưng mà khi vào Mỹ lại làm thủ tục xin làm con nuôi cho một công dân Mỹ, thì điều đó có hợp pháp không, thưa luật sư, và nó sẽ xảy ra chuyện gì?
Michael gặp rất là nhiều trường hợp này nha. Cách đây 10 năm, ở Dallas nhiều lắm. Bé vô Mỹ 13-14 tuổi, ba má gửi, xong rồi cô, chú, dì hoặc là một người bạn ở bên Mỹ đứng ra xin con nuôi, ra thủ tục adoption, xin con nuôi, xong rồi trước 16 tuổi thủ tục hoàn tất, tranh án ổng ký, xác nhận má nuôi, ba nuôi, xong rồi sau đó mở sơ bà lãnh cho di chú là ba má nuôi quốc tịch Mỹ, bà lãnh cho con dưới 21. Nhiều hồ sơ bị thất bại đó là tại vì người ta không làm đúng theo cái điều kiện, theo cái nhu cầu của cái luật Hague Convention on Adoption, là luật quốc tế liên quan tới con nuôi. Việt Nam là một trong những nước mà đã tham gia, đã theo cái luật này từ năm 2008. Thì là nếu mà mình không làm đúng theo cái điều kiện của luật quốc tế này thì là đối với di trú người ta sẽ từ chối cái hồ sơ và lẫn như con nuôi. Một khi đã từ chối rồi thì những hồ sơ sau nó sẽ có rất là nhiều vấn đề. Ví dụ như là bây giờ là 5 năm sau, 7 năm sau, mấy đứa bé nó lớn lên, nó cưới vợ, cưới chồng, cái nó tới văn phòng, nhiều khi mà cũng không giải quyết được. Là tại vì đối với chính phủ Mỹ, đối với sở di trú của Mỹ, cái hồ sơ con nuôi là giống như hồ sơ giả dối, người ta nằm hồ sơ và cuối cùng người ta từ chối hồ sơ. So, Michael khuyên đó là cái trường hợp con nuôi này nó không dễ để giải quyết. Mình nên suy nghĩ cho kỹ trước khi làm.
Dạ. Cảm ơn luật sư. Cha mẹ có thể sanh bảo lãnh cho con trên 21 tuổi, tức là diện F2B.
F2B,
ngày ưu tiên là tháng 2 2017 và đã hoàn tất ở trung tâm visa là tháng 12 2022. Vị thính giả này hỏi là đến tháng 2 2024 thì tôi phải về hưu. Thì hỏi cái hồ sơ khi tôi về hưu rồi thì tại vì tôi là người bảo trợ tài chính chính á, thì có ảnh hưởng đến cái hồ sơ mà tôi bảo lãnh cho con tôi không, thưa luật sư?
Yes, nó có thể ảnh hưởng là khi mà hoàn tất rồi, nghĩa là mình đã nộp giấy tờ bảo trợ tài chính đầy đủ rồi. So, không biết là nếu mà phải đoán á, thì là 2 năm sau trung tâm visa vẫn có thể là nhận cái bộ sơ cũ và không yêu cầu cái bộ tài chính mới. Rất có thể. Tuy nhiên xui á, thì gặp lãnh sự người ta vẫn yêu cầu mình năm thuế gần đây. Nghĩa là cái năm vừa rồi, nghĩa là 2024 là năm vừa rồi, là 2023 có đủ thu nhập không, vân vân. Thông thường là một khi hoàn tất rồi nó không có đòi hỏi nữa, nhưng xui vẫn gặp, vẫn thể là bên lãnh sự người ta đòi hỏi cái thuế má hiện tại xem có đủ thu nhập không nha.
Vậy trường hợp đó mình phải giải quyết như thế nào?
Well, I mean, bất đắc dĩ lắm thì nếu người ta đòi hỏi cái tài chính mới, bảo trợ tài chính mới mà mình không đủ thu nhập thì kiếm người co-sign thôi, kiếm người đồng bảo trợ, joint sponsor.
Kiếm người đồng bảo trợ hoặc là khoan về hưu à?
Tội nghiệp. phải đi làm thêm năm hai năm.
Ráng làm khi nào con mình qua thôi mình về hưu.
No, nói vậy chứ giống như thông thường Việt Nam mình, theo Michael, cái này kinh nghiệm thôi nha. Nhưng mà Michael thấy Việt Nam mình quen nhau, người Việt Nam mình chịu giúp nhau lắm. Làm co-sign, làm đồng bảo trợ, joint sponsor, không có vấn đề. Rất là nhiều người ta chịu đồng ý giúp.
Cảm ơn luật sư. Tôi có người em gái có quốc tịch Canada, trước đây đã từng dạy học tại Mỹ vài năm rồi, sau đó lại trở về Canada khoảng 8 năm rồi. Thì bây giờ lại muốn xin hồ sơ định cư tại Mỹ, hỏi luật sư có được không? Và ở khi mà đang ở Canada thì đã từng có làm cho một công ty của Mỹ tại Canada rồi. Thì hỏi luật sư trường hợp này có xin định cư tại Mỹ được không?
Một người quốc tịch Canada nó có nhiều đường giải quyết hơn là một người quốc tịch Việt Nam ở Việt Nam. Quốc tịch Canada nó có nhiều cái cửa khác để có thể mình bước vô để có khả năng để không những đi làm mà lấy được thường trú. Michael khuyên nếu muốn thì xin sắp xếp hẹn một cái tư vấn cái gì đó. Thì là Michael sẽ nghiên cứu trong cái quá khứ, trong cái CV, cái gì của mình mà đủ điều kiện để mình làm theo một cái gì đó mà đặc biệt cho những quốc tịch của Canada. Tuy nhiên ngoài cái đó thì có rất là nhiều cái visa EB, Employment Base, căn cứ theo lao động, mình có thể là đủ điều kiện để tham gia.
Có nghĩa là cũng có thể làm trường hợp giống EB3 phải không luật sư?
Well, những EB3 mà cái người quốc tịch Canada nó có nhiều đường giải quyết lắm. Ngoài EB3 nó có EB1, 2, nó có O, nó có nhiều lắm. H1B nó có những cái visa đặc biệt mà ưu tiên cho những người quốc tịch Canada.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và Nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ, sự hướng dẫn của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp của quý vị, thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. 9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình. Dũng Kim xin chúc quý thính giả và luật sư có một ngày còn lại thật yên vui và tràn đầy sức khỏe.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Kim. Michael xin chào Dũng Kim và chào quý vị.
Xin chào luật sư, xin hẹn luật sư cùng quý thính giả trong chương trình vào chiều thứ năm tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.